Chương 416, bị mắc mưu. Lẽ ra, trận chiến này nên là một cuộc chiến dốc toàn lực, tập hợp tất cả lực lượng mạnh nhất của các phe phái. Tuy nhiên, do quy tắc kỳ lạ của việc mở trấn giới thiên bi ở tuần thiên giới, trận chiến này trở nên có chút biến dạng. Một mặt, các phe phái muốn cử càng nhiều người tham gia để giành chiến thắng, nhưng mặt khác, họ cũng phải giữ lại người để bảo vệ cung điện và trấn giới thiên bi của mình. Hiện tại, Liên minh Hoàng Tuyền đang ở thế bị động. Theo kế hoạch ban đầu, hai ngày sau, mỗi phe sẽ chỉ để lại một vài người trấn thủ cung điện, còn lại sẽ tập trung tấn công Diệt Thế Ma Quốc, dùng ưu thế về số lượng và sức mạnh chiến đấu để đánh tan Diệt Thế Ma Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này buộc phải thay đổi sau khi Vạn Thần Điện bị tấn công bất ngờ. Hơn nữa, do sự việc diễn ra đột ngột, họ không biết rõ động thái của Diệt Thế Ma Quốc và Hồng Hoang Cổ Giới lúc này. Nếu số người trấn thủ cung điện quá ít, nguy cơ bị tấn công và chiếm lấy cung điện là rất cao. Tất nhiên, Liên minh Hoàng Tuyền còn có một lựa chọn khác, đó là hoàn toàn bỏ qua việc trấn thủ các cung điện, tập trung toàn bộ lực lượng. Lợi thế của phương án này là có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, tin tưởng rằng với sự hợp lực của bốn phe, không thế lực nào có thể ngăn cản. Tuy nhiên, cách làm này cũng tiềm ẩn nguy cơ. Mặc dù cung điện có thể gặp nguy hiểm khi trấn giới thiên bi bị mở ra, nhưng họ vẫn có 3 ngày để giành lại. Nếu trong vòng 3 ngày, họ có thể tiêu diệt Diệt Thế, Vạn Yêu và Hồng Hoang Cổ Giới, thì năm phe còn lại Hoàng Tuyền, Sáng Thế, Thương Lan, Vạn Thần và Phương Thốn sẽ trở thành 5 trong 6 đại thần quốc. Vấn đề về thứ hạng sau cũng có thể thương lượng được, vì họ đều là người một nhà, mọi chuyện đều dễ nói. Tuy nhiên, nói điều kiện tiên quyết để thực hiện phương án này là Tôn Ngộ Không không trở về và không dẫn theo số lượng lớn hung thú hung hãn mà họ đã giúp đỡ trước đây. Hiện tại, hai yếu tố quan trọng này đều không còn, và thậm chí Chí Thủy Bi Sa Ngộ Tịnh cũng đột nhiên xuất hiện, khiến cho kế hoạch này không thể thực hiện được. Nói tóm lại, Vạn Yêu Quốc đã chọn thời điểm và mục tiêu tấn công hoàn hảo, phá hủy hoàn toàn kế hoạch của Liên minh Hoàng Tuyền và khiến họ gặp rắc rối. Do đó, nghi vấn về việc có nội gián trong Liên minh Hoàng Tuyền lại được dấy lên. Cho đến lúc này, không ai tin rằng không có nội gián tiết lộ thông tin cho Hoàng Tuyền. Tuy nhiên, Tây Chiếu đã quyết định gác lại vấn đề này trước thềm đại chiến, nghi kỵ nội bộ bắt đầu nhen nhóm. Đây quả thực là điều tối kỵ trong binh pháp. Tây Chiếu buộc phải gác lại vấn đề này, nhưng nói như một mầm mống nguy hại. Nhưng chỉ chờ thời cơ bùng phát, chưa đối mặt với kẻ địch, lòng tin giữa đồng đội đã rạn nứt. Trận chiến cuối cùng liệu còn có ý nghĩa gì? Lãnh đạo các phe phái giờ đây mới nhận ra tình cảnh éo lè mà họ đang mắc phải. Một mặt, chiến lược chủ chốt chưa quay về. Mặt khác, nội bộ xuất hiện kẻ phản bội tiết lộ tin tức, khiến Vạn Thần Điện lâm vào hiểm cảnh. Niềm tin vào chiến thắng trước đây của họ bắt đầu dao động. Vấn đề nội gián, dù bị Tây Chiếu che giấu, vẫn như một gai nhọn trong lòng mỗi người. Trong những trận chiến sắp tới, họ liệu còn dám dốc hết sức chiến đấu? Ai cũng lo sợ rằng đồng đội sẽ đâm sau lưng mình khi họ kiệt sức. Tây Chiếu và các lãnh đạo khác cũng đau đầu trước tình hình này. Chỉ trong vòng nửa canh giờ sau khi nhận được tin cầu cứu từ Vạn Thần Điện, quân đội của Thương Lan, Sáng Thế, Hoàng Tuyền và Phương Thốn đã tập kết qua truyền tống trận. Sau một cuộc trao đổi ngắn gọn qua Ngọc Giản, họ quyết định chia thành 4 hướng tiến về Vạn Thần Điện. Cách làm này không chỉ tạo áp lực tâm lý lên Vạn Yêu Quốc, mà còn đảm bảo rằng chúng không thể rút lui sau khi quân tiếp viện đến. Đối với Vạn Thần Điện, đây là một cuộc tấn công bất ngờ đầy bất hạnh. Nhưng đối với bốn phe Hoàng Tuyền, đây lại là cơ hội tuyệt vời để bẻ gãy móng vuốt sắc bén của đối phương. Tuy nhiên, khi Tây Chiếu dẫn quân đến gần Vạn Thần Điện, họ không hề nghe thấy tiếng chiến đấu nào. Tình hình này khiến họ nghi ngờ, nhưng không dám chủ quan. Bất kỳ sự chủ quan nào lúc này cũng có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt. Diễm Thần cảnh giác nhìn xung quanh, tiến đến bên Tây Chiếu và hỏi nhỏ, lão đại, ngài có nghĩ đây là một âm mưu không? Có khả năng Vạn Thần Điện đã đầu hàng Vạn Yêu Quốc và sắp đặt bẫy hãm chúng ta? Tây Chiếu trừng mắt nhìn Diễm Thần và nói, điều đó không thể xảy ra. Vạn Thần Điện là những người chính trực nhất, luôn đề cao đạo lý. Đối với Vạn Yêu và Diệt Thế, họ là kẻ thù không đội trời chung. Giả sử có người nói ta là nội gián của Diệt Thế Ma Quốc, lòng tin của ngươi sẽ thế nào? Diễm Thần vội vàng thè lưỡi, cười hắc hắc hai tiếng rồi trảo bước đến bên Lãng Tâm Kiếm Hào. Dạo gần đây, Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào trở nên thân thiết lạ thường, như thể chỉ sau một đêm đã trở thành bạn thân chí cốt. Khoảng một phút sau, họ đã có thể nhìn thấy Vạn Thần Điện. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi nghi ngờ. Trận chiến kịch liệt mà họ tưởng tượng không hề xảy ra, nhưng Vạn Thần Điện cũng không hoàn toàn yên bình. Nơi đây bừa bộn với những người vạn thần điện đang ngồi hoặc nằm, miệng thở hổn hển trên nền đất đầy vết thương. Một số người khác đang loay hoay xử lý những thi thể với vẻ mặt đau buồn. Khi Tề Chiếu và đoàn người xuất hiện, họ lập tức thu hút sự chú ý của những người vạn thần điện. Mọi người đứng dậy với vẻ mặt sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khi nhận ra đây là hoàng tuyển thế giới, họ vội vàng chạy đến. Dẫn đầu đoàn người là Phá Quân, một vị cường giả vạn thần điện mà Tề Chiếu từng gặp vài lần. Lúc này toàn thân Phá Quân bê bết máu, đặc biệt là một vết thương lớn bên eo. Vết thương đã được cầm máu tạm thời, nhưng nhìn qua có thể thấy nó chưa được xử lý cẩn thận. Phá Quân vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Tề Chiếu và các chiến binh Hoàng Tuyền. Hắn vội vàng cúi người chào: Tề Chiếu đại nhân cùng các vị chiến hữu Hoàng Tuyền, thật may mắn khi các vị đã đến. Tuy nhiên, do cúi người, vết thương bên eo của Phá Quân lại rỉ máu. Hắn dường như không hề cảm thấy đau đớn. Nhìn thấy Phá Quân như vậy, mọi người phần nào đoán được tình hình. Thảo Mai vội vàng tiến lên, đặt tay lên vết thương của Phá Quân. Phá Quân nhíu mày hít vào một luồng khí lạnh. Thảo Mai mắng: Ta tưởng ngươi không biết đau là gì, vết thương này mà không xử lý, ruột ngươi sẽ chảy ra ngoài mất. Phá Quân cười gượng gạo, nhưng rồi ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì khi Thảo Mai đặt tay lên vết thương, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng thổ nguyên tố mạnh mẽ từ bàn tay của Thảo Mai chảy vào vết thương. Làn da và da thịt xung quanh vết thương cũng bị ảnh hưởng bởi năng lượng này và nhanh chóng khép lại. Sử dụng linh lực để chữa trị vết thương ngoài không phải là chuyện gì lạ lùng. Nhiều người có thể sử dụng năng lượng thủy nguyên tố hoặc một nguyên tố để làm điều đó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Phá Quân nhìn thấy ai đó sử dụng năng lượng thổ nguyên tố để chữa trị. Nhìn Phá Quân sắc mặt bớt tái nhợt sau khi vết thương được chữa lành, Tề Chiếu không nén được tò mò hỏi: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây? Phá Quân tức giận nói: Lũ súc sinh đó, tối qua không biết bằng cách nào đã lách qua tất cả phòng ngự, cảnh giới pháp trận và kết giới của chúng ta, trực tiếp tấn công cổng vạn thần điện. Bị tấn công bất ngờ, chúng ta lập tức bị áp đảo. Nếu không nhờ Hà Đô đại nhân liều mạng ngăn cản, ta e rằng mọi người sẽ không thể nhìn thấy chúng ta nữa. Kẻ tấn công là ai? Là Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Quân. Trong số Vạn Yêu Quốc có vài gương mặt quen thuộc, Long Thiên và Ngũ Yêu Thần đều có mặt, nhưng Liên Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cử không xuất hiện. Minh Thần Quân huy động hơn 300 người, phần lớn đều là Chí Tôn Cửu Vân, trong đó có một người có thực lực rất mạnh, đạt đến tu vi Chí Tôn đỉnh phong. Lũ hỗn đảng này tấn công điên cuồng, sau đó khi chúng ta vừa kịp phản ứng và chống trả thì chúng lại đột nhiên rút lui. Tuy nhiên, sáng nay chúng lại đến tấn công lần nữa, và chỉ nửa canh giờ trước, chúng lại rút lui một lần nữa. Nói xong, Phá Quân hận không thể phun nước miếng về phía bên cạnh. Lời nói của Phá Quân khiến Tề Chiếu cau mày, và sắc mặt của những người khác trong hoàng tuyền thế giới cũng trở nên khó coi. Nghe ra, họ chẳng bắt được gì cả, và dường như vạn thần điện bị tấn công và tình hình hiện tại đều giống như bị sắp đặt. Mọi hành động của họ dường như để nhìn thấu, cảm giác này thật không tốt chút nào. Về tình hình thương vong của các vị thế nào? Phá Quân quay đầu nhìn lại, sắc mặt khổ sở nói: Vốn dĩ vạn thần điện chỉ còn lại 21 người, cộng thêm 22 hung thú cấp giới chủ, hiện tại chỉ còn 16 người sống sót. Hơn nữa, Hà Đồ đại nhân bị thương rất nặng, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Lời nói của Phá Quân khiến Diễm Thần chợt nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Nếu lúc này hoàng tuyền mọi người đột nhiên trở mặt, vạn thần điện này tuyệt đối sẽ đổi chủ.